Hoàng tộc Đại Chu, chương 1057, Thương Thủy Ma Tổ, góc truyện audio.com, nhân hoàng một quyền oanh ra, long trời lở đất, thật giống như một thanh thiết chùy kim quang sán sán, hung hăng nện ở trên hắc sắc cự phù do vạn ma điện biến thành. Chỉ nghe một tiếng nổ oanh, búa lớn tứ phân ngũ liệt trong đó chân thân vạn ma điện thì phát ra một tiếng gào thét thê lương, văng mạnh ra ngoài. Vạn ma điện chính là pháp khí thành đạo của hỗn độn lão tổ tương liên cùng tâm thần hắn. Nhờ cảm ứng tâm thần, lão tổ lập tức thất khiếu đổ máu, phun ra một ngụm máu tươi, cả người lại giống như hòn đá, bay văng ra ngoài. Nhân hoàng thực lực thật sự rất khí phách, rất khủng bố. Chỉ một quyền đây, đè bị thương tam tượng pháp khí vạn ma điện không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Mà hỗn độn lão tổ liền đối mặt một cái như vậy, thần thức đều bị tổn thương. Oanh, nhân hoàng chân đạp mạnh một bước thân tùy ý đi. Xoay người một cái quyền thứ hai lập tức oanh sinh tử ấn tới hắc ám đế quân. Chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm, kim quang bàng bàng phách nhập bên trong biển máu, trực tiếp đem phiến biển máu do oan linh tụ lại này, hóa hơi mạnh lên. Khô lâu tùy yêu bên trong biển máu tức thì bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ tan xương nát thịt. Huỳnh, hắc ám đế quân trải qua ngàn năm, dùng hồn phách máu tươi vô số thương sinh trung cổ, luyện thành sinh tử ấn, lập tức bị oanh bay ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng bốp, rìa phương ấn này, lập tức phá một cái lỗ hồng thật nhỏ, một mảnh nhỏ bay ra, xả lạc thành một biển máu khổng lồ, mùi tanh của máu sực mũi trong không trung. Cái gì, hắc ám đế quân chấn động thân như mãnh hổ, bổ soạt ra, không phải công hướng nhân hoàng, mà là chiêu đại thủ. Nhanh chóng đem cái chí bảo vật tà đạo này thu vào trong cơ thể, cẩn thận dò xét một lượt, xác định không có vấn đề gì lớn, mới hơi hơi thở phào. Nhân hoàng chỉ xuất hai quyền lập tức phá vỡ công kích liên thủ của hỗn độn lão tổ cùng hắc ám đế quân, áp chế hoàn toàn hai vị cường giả ma đạo tà đạo đệ nhất nắm giữ toàn bộ chiến trường. Từ khi chín thực long phụng mệnh thanh phách thiên địa tới nay, tự cổ chí kim là đệ nhất đế vạn cổ. Viễn cổ có tam hoàng, mà trẫm thành tựu tương lai nhất định vượt qua tam hoàng. Trẫm cũng không vâng thiên mệnh, mà là vâng kỳ mệnh. Chỉ một cái quần hổ phệ long, đã muốn lật đổ trẫm, thật là ngây thơ. Huỳnh, nhân hoàng nói xong câu này, mãnh một cước đạp hạ. Ngoài 10 trượng quanh thân thể hắn, vô số lệ quỷ tà ma từ oan hồn tà khí biến thành, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương ầm ầm đạp toái. Những tà khí, lệ phách này, vốn là tà khí hắc ám đế quân một chiêu công kích kia, lưu lại biến thành. Nhân hoàng tuy rằng phá chiêu thức hắn, nhưng cổ tà đạo lệ khí này, lại như giòi trong xương khô, bám vào mà lên, hóa thành các loại lệ quỷ tà ma quấn quanh không dứt. Nhưng lần này, hoàn toàn gỡ bỏ, không mảy may dư thừa. Toàn bộ chiến trường một mảng tĩnh mịch, toàn bộ kinh sợ vì lời này của nhân hoàng, cùng khí thế bàng đại. Cái loại thực lực đáng sợ này, ngay cả cường giả liên minh tông phái trước đó cực kỳ xem nhẹ lần công kích này, dường như đều phải nín thở. Chỉ là hai quyền, không có sử dụng chiêu thức gì, sức mạnh thuần túy. Liền đem hỗn độn lão tổ cùng hắc ám đế quân trong lòng mọi người tôn thờ, đánh giống cẩu, hoàn toàn vô lực chống lại. Không phải là nghe thiên mệnh mà là nghe kỳ mệnh, khí thế thật bá liệt, thảo nào hắn đạt được thành tựu ngày hôm nay. Cận cổ thời đại có, góc truyện audio.com, con người này, làm vạn phái kiêng kỵ cũng là đương nhiên. Trong mắt hắc ám tốc hoàng hiện lên một tia hào quang, lẩm bẩm nói. Hắn phong ấn mấy vạn năm, mãi cho đến gần đây, mới từ vực sâu bi thương ra ngoài. Đối với tình thế cận cổ, có thể nói hoàn toàn chưa hiểu rõ, cái hiểu cái không. Lần này cùng toái không sát đế gặp gỡ cũng là đánh bậy đánh bạ, nhưng lại là toái không sát đế tìm tới hắn. Hắc ám túc hoàng khác với liên minh tông phái, hắn đối với liên minh ma đạo cùng triều đình Đại Chu tuy chưa nói tới thiện cảm cũng chưa tới mức ác ý. Trận chiến này căn bản không quan hệ lớn tới hắn, hắc ám túc hoàng cũng không chuẩn định nhúng tay vào, hắn lần này ra mặt chỉ là còn nợ Phương Vân một cái nhân tình. Nếu không phải Phương Vân trước ma vật kia xuất thế, khống chế không gian chi lực đem hắn thoát khỏi vực sâu bi thương, chỉ sợ hắn cũng đã chết. Nhưng, cũng chính bởi vì hắc ám tốc hoàng không hề có lập trường, mới khiến cho hắn đối hai bên lần chiến tranh này, có thể đối đãi công bình. Là cường giả danh tốc thượng cổ trong mắt hắc ám tốc hoàng cũng không có quan niệm hoàng quyền, tông phái. Chỉ cần là cường giả chân chính, có thể giành được sự tôn trọng của hắn. Mà nhân hoàng Lưu Chiết, vị hoàng giả cận cổ thời đại này so với nhỏ hơn hắn không biết bao nhiêu tuổi này, không hề nghi ngờ làm cho hắn cực kỳ thích thú. Người này thật là bất phàm, so với hắc ám tốc hoàng không che giấu chút nào sự tán thưởng, toái không sát đế lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ có đánh giá vài chữ thật là bất phàm vô cùng đơn giản. Nhưng, đối với người quen thuộc tính cách toái không sát đế mà nói, đánh giá này đã là cực cao. Phương Vân ngồi xếp bằng ở giữa hai cường giả danh tốc thượng cổ, nghe thấy câu nói kia của Nhân Hoàng, lại bất giác hơi nhíu mày. Trong lòng bản năng dâng lên cùng sầu lo, không biết vì cái gì, thời điểm Nhân Hoàng nói ra lời này, bản năng hắn cảm giác được có chút bất an cùng sầu lo. Tựa như hồi tưởng đến cái gì, chỉ là trong trường hợp đặc thù này, Phương Vân đã không có thời gian đi nghĩ lại. Thương sinh ma tổ, ngươi còn không ra sao? Một tiếng hét to, xuyên thủng ngàn vạn thế giới, xuyên qua tầng tầng hư không, rơi xuống sâu trong phía sau núi Đông Phương Thái Tố phái Đại Chu. Ha ha ha, một tiếng cười to chấn đắc Thái Tố Sơn trong vòng ngàn dặm thiên địa chấn động. Chỉ thấy một đạo hắc khí phóng lên cao trên không Thái Tố Sơn vạn đạo ngân xà lóe ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo khí tức mạnh mẽ khủng bố, phá không mà ra trong khoảnh khắc xẹt qua 5-6 vạn dặm không gian, trong giây lát bổ tới hướng kinh thành. Huỳnh, khoảnh khắc đạo khí tức này lao ra toàn bộ Thái Tố Sơn một mảng sôi trào. Mọi đệ tử Thái Tố phái tính cả Tiền Sơn Hoàng đế số mệnh quân Niệm Sinh ở bên trong, đều ngửa đầu nhìn trời, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ là đệ tử Thái Tố phái, lại không biết dưới chân Thái Tố Sơn có đám người này. Mọi đệ tử Thái Tố phái từ khi gia nhập tông phái, chỉ biết Thái Tố phái có 3 vị tổ sư sang phái. Nhưng cũng không ai biết Thái Tố Sơn còn có nhân vật khủng bố như vậy, khí tức chi cường, so với 3 vị tổ sư Thái Tố phái còn mạnh hơn nhiều. Mà khí thật mạnh liệt, Thái Tố phái chúng ta là môn phái chính đạo, sao có cự kình ma đạo như vậy? Người này rốt cuộc là thân phận gì? Sao lại ở phía sau núi Thái Tố Sơn chúng ta? Chẳng lẽ 3 vị tổ sư trấn áp đại ma đầu ở dưới chân núi? Thừa dịp tổ sư, góc truyện audio.com, không đi, nhân cơ hội chạy mất rồi. Đây như thế nào cho phải, mau đi thông báo cho 3 vị tổ sư đi. Thái Tố Sơn một mảng hỗn loạn, cường giả đột nhiên lao ra từ địa hạ này, hoàn toàn quấy rầy tư duy bọn họ. Toàn bộ Thái Tố Sơn, chỉ có số mệnh hoàng đế quân Niệm Sinh vẫn giữ được bình tĩnh. Các đệ tử, suy đoán người nọ là khi 3 vị tổ sư Thái Tố phái chấn áp tuyệt thế hung ma, chỉ có quân Niệm Sinh mơ hồ đã nhận ra, mối liên hệ giữa người này với Thái Tố phái. Tuyệt thế hung ma thật sự là nhân vật như vậy, sao có thể không nhân tiện hủy diệt Thái Tố Sơn, để báo chấn áp chi cừu. Quân Niệm Sinh thì thào lẩm bẩm, nói xong chỉ có bản thân nghe thấy giọng mình. Từ khi nhập thế, hắn phát hiện bản thân ngày càng không hiểu thế giới này, hoặc là thế giới này so với tưởng tượng của hắn, ngày càng khác. Quân Niệm Sinh ngước lên nhìn thiên không, ở trong hư không vận mệnh mà mắt người thường không nhìn tới, một viên đấu đại tinh thần quay xung quanh Tử Vi Đế Tinh, rõ ràng trước mắt. Ngay tại khoảnh khắc người nọ vừa lao ra, viên tinh thần này đột nhiên tỏa quang mang sáng rực. Sư phụ, khoảnh khắc đào thiên ma ảnh trong Thái Tố Sơn phá không ra, sâu trong không gian, Thái Tố Tam Tổ đang cùng Đại Chu Vũ Mục kịch chiến, đột nhiên cảm thấy thân hình ba lão nhân kịch chấn, lộ ra thần sắc chấn động. Thủy Tổ sang phái Thái Tố phái, chính là Thái Tố Tam Tổ. Điểm này, chính là toàn bộ cận cổ thời đại, mọi tông phái đều biết. Mà Thái Tố Tam Tổ không phải là cường giả thượng cổ, điểm này mọi người cũng biết. Nếu không, cường giả xuất thế thượng cổ này, không lý nào không biết Thái Tố Tam Tổ. Đối với lai lịch Thái Tố Tam Tổ, xưa nay luôn là bí ẩn. Toàn bộ thời đại cận cổ cũng không có nhiều người biết. Bọn họ tựa hồ là một đêm nổi lên, mấy ngàn năm ngắn ngủn, liền thành chính đạo Thái Sơn bắt đầu chấp chính đạo chi người cầm đầu. Thái Tố Tam Tổ tuy thoạt nhìn, tuổi đã cao trông cực kỳ thương lão. Nhưng người trong võ đạo, vốn là có thể tùy ý khống chế vẻ ngoài, già trẻ đều do tâm ý. Bộ dáng phó thương lão đây của Thái Tố Tam Tổ chẳng qua là che giấu mắt người, càng thêm phù hợp với thân phận Thủy Tổ sang phái mà thôi. Nhưng mà chỉ có Thái Tố Tam Tổ mới biết được bọn họ thật ra đều là phục tùng một người. Khi bọn họ còn nhỏ, vì nhân duyên, gặp một gã thần bí. Hắn tự xưng là Thương Thủy Lão Tổ. Hắn truyền ba người ba bộ kiếm điển Thái Tố, Thái Thủy, Thái Sơ cũng một tay hun đúc nên bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới thần thông cảnh giới, hơn nữa sáng lập Thái Tố phái. Đối với lai lịch bản thân, Thương Thủy Lão Tổ xưa nay giấu rất kỹ, nhưng lại không lộ ra cũng không truy vấn ba người. Từ sau khi Thái Tố phái thành lập, hắn liền bế quan trong Thái Tố Sơn. Tuy chỉ hỏi sự tình Thái Tố phái cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rầy hắn. Cho tới bây giờ quần hổ phệ long, hỗn độn Lão Tổ triệu hồi, vị Lão Tổ tông chân chính của Thái Tố phái này, rốt cuộc đã phá quan mà ra. Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người. Oanh, một đạo kiếm quang tối đen như mực tung hoành mấy ngàn dặm, một kiếm phách đoạn hư không, hướng về đỉnh đầu Nhân Hoàng chảm xuống. Một kiếm này hào quang mênh mông cuồn cuộn, để lộ ra một khí tức thế giới thế nhưng cường giả thế giới cấp phát ra một kiếm. Tốt lắm, quần hổ phệ long, ba hung hổ lớn nhất toàn bộ đã xuất hiện rồi. Nhân Hoàng ánh mắt lạnh thấu, góc truyện audio.com, xương, bắn ra một đạo hào quang. Đối với một đạo kiếm quang cường đại bất thình lình, hoàn toàn không để ý. Chỉ là chỉ ngón tay một chút, một đạo khí trụ màu tím lõi vàng, phá không mà ra, nháy mắt dập nát một kiếm ngoại lai đó. An, hư không thoát phá, giữa hỗn độn lão tổ và hắc ám đế quân, rõ ràng có thêm một lão giả, mũi ưng câu, làn da ngăm đen, ánh mắt thâm trầm, giống như một khối hắc thiết. Người lão giả này giống như chim diều hâu, mặc một hắc bào thân rộng thùng thình, kiếm ý trên người hắn, vô biên vô hạn, mênh mông giống như hải dương. Cách chương.